Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục Phút Cầu Nguyện. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Sự kiện trở thành trung tâm hành hương toàn quốc kính các thánh tử đạo Việt Nam. Đức Thánh Cha khuyến khích đào sâu đức tin và hiệp thông để xây dựng sự hiệp nhất Kitô giáo. Khóa họp của Hội đồng Hồng y cố vấn C9 với Đức Thánh Cha và vai trò hòa giải của Qatar giữa Israel, Hamas đang bị căng thẳng. Sau đây là phần tin chi tiết. Sự kiện trở thành trung tâm hành hương toàn quốc kính các thánh tử đạo Việt Nam. Trong cuộc họp ngày thứ ba của hội nghị thường niên lần thứ nhất tại giáo phận Vĩnh Long, thứ tư ngày 17 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã biểu quyết nâng sự kiện thành trung tâm hành hương toàn quốc kính các thánh tử đạo Việt Nam. Đây là một tin vui lớn cho giáo hội Việt Nam, cách riêng là Tổng giáo phận Hà Nội và giáo xứ sự kiện. Ngay sau khi nhận được tin, cha xứ sự kiện Giuse Phạm Đức Văn đã cho kéo một hồi chuông thật dài diễn tả niềm vui mừng và tạ ơn. Trung tâm hành hương sự kiện tọa lạc trên địa bàn xã Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Nơi đây lưu giữ một bề dày lịch sử, thủ phủ một thời của giáo phận Tây Đa Ngoài với những phấn đấu tâm huyết của biết bao thế hệ thừa sai, giáo sĩ và giáo dân, làm nên sức sống và sự phát triển mạnh mẽ của nhiều giáo phận miền Bắc. Đặc biệt, trung tâm hành hương sở kiện được biết đến là nơi lưu giữ nhiều nhất các hài cốt và thánh tích của các thánh tử đạo Việt Nam. Vì thế, sở kiện chính là một trong những nơi linh thiêng và có giá trị lịch sử quan trọng đối với Tổng giáo phận Hà Nội. Theo đó, ngày 23 tháng 12 năm 2009, Đức Nguyên Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt công nhận sở kiện là trung tâm hành hương cấp giáo phận. Kế đó, ngày 24 tháng 6 năm 2010, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ban tước hiệu và phẩm vị Tiểu Vương Cung Thánh Đường dâng kính Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội ở sở kiện. Với lòng mộ mến và tri ân các thánh tử đạo Việt Nam, ngày 5 tháng 4 năm 2024 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên dâng thánh lễ hành hương và làm phép khu đất xây dựng trung tâm hành hương sở kiện, đồng thời quyết định thiết lập ngày đại hội hành hương các thánh tử đạo Việt Nam của Tổng giáo phận tại sự kiện từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 11 hàng năm và các ngày thứ sáu đầu tháng là ngày hành hương cấp giáo phận. Đức Thánh Cha khuyến khích đào sâu đức tin và hiệp thông để xây dựng sự hiệp nhất Kitô giáo. Trong cuộc họp mặt thế giới lần thứ tư của Diễn đàn Kitô giáo toàn cầu diễn ra tại Accra, Ghana từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích mọi người đào sâu đức tin và khơi dậy tình yêu huynh đệ, phản ánh sự hiệp nhất mà các Kitô hữu được mời gọi khi họ thảo luận về những thách thức đang phải đối mặt. Cuộc tụ họp toàn cầu quy tụ các Kitô hữu từ khắp nơi trên thế giới thuộc nhiều truyền thống khác nhau để có một thời gian đặc biệt để cầu nguyện, thờ phượng, đối thoại và truyền giáo. Chủ đề để thế giới có thể biết sẽ khám phá cách làm chứng cho Chúa Kitô trong thế giới ngày nay để công bố tốt hơn tình yêu và sự thật của Chúa Giêsu Kitô cho các quốc gia. Với mục đích, cùng nhau, chúng ta hãy tạo nên sự khác biệt về vinh quang của Thiên Chúa. Bày tỏ lời chào chân thành tới tất cả những người đang quy tụ, Đức Thánh Cha ca ngợi sự đa dạng toàn cầu hiện nay, phản ánh một bức tranh khảm đẹp về Kitô giáo đương đại và chia sẻ một căn tính chung là những người theo Chúa Giêsu Kitô. Chạm vào chủ đề để thế giới có thể biết, Đức Thánh Cha nói, người Kitô hữu được mời gọi thể hiện sự hiệp nhất và tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi trong đời sống cá nhân và giáo hội của họ để họ làm chứng cho một thế giới bị tổn thương bởi sự chia rẽ và cạnh tranh. Sự hiệp nhất là chìa khóa để đón nhận tầm nhìn về vương quốc của Thiên Chúa và điều này đòi hỏi một mối liên kết nội tại giữa chủ nghĩa đại kết và sứ mệnh Kitô giáo. Đức Thánh Cha ghi nhận sự đóng góp đáng kể mà Diễn đàn Kitô giáo toàn cầu đã thực hiện trong lịch sử 25 năm của mình bằng cách cung cấp không gian nơi các thành viên thuộc các biểu hiện lịch sử khác nhau của đức tin Kitô giáo có thể phát triển trong sự tôn trọng lẫn nhau và tình huynh đệ bằng cách gặp gỡ nhau trong Chúa Kitô. Để kết thúc, Ngài cầu nguyện rằng cuộc gặp gỡ sẽ giúp mọi người đào sâu đức tin, khơi dậy tình yêu huynh đệ khi họ cùng nhau cầu nguyện, thảo luận và trao đổi kinh nghiệm về những thách thức mà cộng đồng Kitô giáo toàn cầu đang phải đối mặt. Khóa họp của Hội đồng Hồng y cố vấn C9 với Đức Thánh Cha. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã có cuộc họp với Hội đồng Hồng y cố vấn tại Nhà Thánh Marta. Nội dung thảo luận tập trung vào chiến tranh, thương hội đồng và vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Theo thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, vào thứ Hai, ngày 15 tháng 4, cuộc họp tiếp tục suy tư về vai trò của phụ nữ trong giáo hội, một đề tài đã được thảo luận trong khóa họp tháng 2. Sor Regina da Costa Petro, dòng thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, đã trình bày suy tư về những câu chuyện cụ thể và của một số phụ nữ Brazil. Tiếp đến là nữ giáo sư Stella Mora, hiện giảng dạy tại khoa thần học của Đại học Giáo hoàng Gregoriana, đưa ra những suy tư về vai trò của các nền văn hóa trong việc nhìn nhận vai trò của phụ nữ ở những nơi khác nhau trên hành tinh. Kế đó, vào thứ Ba ngày 16 tháng 4, cuộc họp được bắt đầu với phần trình bày báo cáo của Đức Hồng Y Mario Gregg, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và Đức ông Piero Coda, Tổng Thư ký Ủy ban Thần học Quốc tế về Thượng Hội đồng về tính hiệp hành. Phần trình bày cũng bao gồm cả giai đoạn thứ hai sẽ được tổ chức tại Vatican vào tháng 10 tới đây. Sau đó, cuộc gặp gỡ được tiếp tục với suy tư về việc thực hiện tông hiến Predicate Evangelium trong các giáo phận với các báo cáo của mỗi hồng y về tình hình xã hội, chính trị và giáo hội của các khu vực trên thế giới. Trong phiên họp, nhiều tài liệu đã được tham khảo và có giây phút cầu nguyện cho các nơi đang diễn ra các cuộc xung đột và chiến tranh trên thế giới, đặc biệt ở Trung Đông và Ukraine. Các hồng y và Đức Thánh Cha đã bày tỏ lo ngại về những gì đang xảy ra và hy vọng những nỗ lực nhằm xác định những con đường đàm phán và hòa bình sẽ được gia tăng. Phiên họp tiếp theo của Hội đồng Hồng y cố vấn với Đức Thánh Cha dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây. Vai trò hòa giải của Qatar giữa Israel, Hamas đang bị căng thẳng. Trong vài tháng qua, Qatar cùng với Ai Cập và Mỹ đã đóng vai trò quan trọng trong việc cố gắng môi giới lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas cùng với việc thả con tin Israel. Tuy nhiên, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết, Doha đã bị lợi dụng và lạm dụng và đang bị phá hoại bởi những người cố gắng ghi điểm chính trị. Mặc dù ông không nêu tên bất kỳ cá nhân nào, nhưng một số tiếng nói chỉ trích từ bên trong Quốc hội Hoa Kỳ cho rằng Qatar không gây đủ áp lực để Hamas phải nhượng bộ. Ông cũng yêu cầu cộng đồng quốc tế có trách nhiệm ngăn chặn xung đột ở Gaza và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hạn chế sử dụng viện trợ nhân đạo như một công cụ để tạo đòn bẩy chính trị. Trong một diễn biến riêng biệt, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhấn mạnh quyền tự vệ của Israel trước Iran. Trong các cuộc gặp với Ngoại trưởng Anh David Cameron và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ở Jerusalem, áp lực quốc tế ngày càng tăng đối với Israel và Iran nhằm giảm bớt sự bất an sau vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào Israel vào cuối tuần trước.
Chuyên mục Phút Cầu Nguyện.
Có một người vô thần hỏi một người Ả Rập đang ngồi cầu nguyện giữa sa mạc hoang vắng. Làm sao anh có thể tin vào Thiên Chúa và lại cầu nguyện với Ngài, đấng mà anh không hề trông thấy? Người Ả Rập ung dung trả lời một cách xác tín. Này, anh cứ nhìn vào những dấu chân của những con sư tử đã in trên cát ở đằng kia, phía trước mặt chúng ta, thì đương nhiên anh biết chắc chắn là có mấy con sư tử vừa mới đi qua đây, phải không? Mặc dù anh không thấy chúng nó. Đối với Thiên Chúa cũng vậy. Mặc dù Ngài là đấng vô hình, chúng ta không thấy, nhưng những kỳ công của Ngài ở khắp nơi trong vũ trụ, ở chung quanh chúng ta, đã nói cho chúng ta biết về Ngài. Lạy Chúa Giêsu, là người Công giáo, chúng con thật may mắn vì ngay từ lúc mở mắt chào đời, chúng con đã có một niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa như điều răn thứ nhất đã truyền dạy. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dân tộc mê tín, tin vào những chuyện nhảm nhí như lửa, như gió và các vị tinh tú hay như ca dao đã diễn tả. Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề, chỉ vì sự yếu đuối, sự hạn hẹp của trí khôn con người, coi tất cả những gì đẹp đẽ, những gì oai hùng đều là thần binh. Họ giống như một bác nông dân, lần đầu tiên được bước vào cung điện nhà vua, thấy bất kỳ ai ăn mặc đẹp đẽ cũng tưởng là nhà vua nên quỳ gối chào kính. Nhưng có một nguyên nhân chính yếu tác động, đó là mưu mô của ma quỷ. Đã từ lâu, nó nuôi tham vọng được bằng Thiên Chúa như lời tiên tri Isaiah đã nói về nó. Ta sẽ lên tới trời và ta sẽ đặt ngai tòa của ta dưới những vì sao. nó xúi bậy con người đi tới chỗ thờ lạy nó và dâng hiến cho nó những lễ vật. Nhất là nó mong muốn người ta tôn kính nó như là Thiên Chúa. Chính vì thế, nó đã nói với Chúa Giê-xu trong cơn cám dỗ: "Ta sẽ ban cho ngươi mọi vương quốc trần gian nếu ngươi quỳ gối thờ lạy ta." Điều ma quỷ không thể tìm được nơi Chúa Giê-xu thì nhiều người kém lòng tin đã tự hiến dâng mình cho nó. Tình trạng mê tín không phải chỉ ngày xưa, mà ngay cả hôm nay trong thời buổi văn minh cũng vẫn có. Không thiếu gì những tín hữu đã làm những chuyện nhảm nhí để cầu mong cho được điều nọ điều kia, được mua may bán đắt. Họ đã vâng phục loài người hơn là vâng phục Thiên Chúa. Họ đã chạy theo những đam mê dục vọng bất chính như lời Thánh Phaolô đã diễn tả. Họ lấy cái bụng của họ làm Chúa. Họ mê tín, hiểu theo một nghĩa rộng, đó là việc từ bỏ Thiên Chúa để tìm kiếm hạnh phúc nơi những thụ tạo. Những đam mê mù quáng như kiêu căng, hà tiện, những khát vọng quá đáng về tiền bạc, danh vọng và lạc thú chính là những thần tượng giả tạo. Chúng ta cần phải trục xuất ra khỏi tâm hồn để tâm hồn chúng ta trở thành đền thờ cho Thiên Chúa ngự trị. Có khử trừ được tội lỗi thì cặp mắt tâm hồn của chúng ta mới được nên trong sáng, và chúng ta mới có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi vũ trụ và nơi những người xung quanh, cũng như nơi thẳm sâu cõi lòng chúng ta. Lạy Chúa, xin hãy mở mắt đức tin, giúp chúng con nhìn thấy Chúa hiện diện trong vũ trụ thiên nhiên, để con dâng lời ca tụng tạ ơn Chúa. Xin cho con thấy Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể, để con sốt sáng lãnh nhận và được kết hiệp mật thiết với Chúa thường xuyên mỗi ngày. Xin cho con thấy Chúa đang hiện diện nơi những người nghèo khó, yếu đau, thất vọng, để con động viên, an ủi và ân cần phục vụ họ như phục vụ chính Chúa. Amen.
Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!